Bây giờ tới cái phẩm phá về lục chủng, mình học một đoạn về cái phẩm phá về lục chủng, tức là hỏi rằng lục chủng tức là sáu chủng, chủng đây tức là sáu đại chủng đó. Sáu đại chủng là mỗi cái nó có cái định tướng của nó, vì có định tướng tức là cái tướng mà cố định đó, ắt là có sáu chủng. Đáp, cái tướng không, tướng không tức là tướng hư không, cái tướng hư không mà khi chưa có không? Thì ắt là không có pháp hư không. Tức là cái tướng không này là cái tướng không mà đối với sắc đó, thì chút sau thì nó sẽ có cái giải thích. Nếu mà trước có hư không, tức là trước mà có cái pháp hư không á, thì tức là tức đó là không tướng. Nếu mà khi mà chưa có cái tướng hư không mà trước có cái pháp hư không, cái pháp hư không là chỉ cho cái sở tướng, còn cái tướng hư không là cái năng tướng. Hiểu rõ đó, tức là nếu mà khi mà chưa có cái tướng hư không là cái năng tướng, mà trước có cái pháp hư không là cái sở tướng, thì hư không ắt là không tướng. Tại sao? Vì cái chỗ mà không có sắc á, thì gọi là tướng hư không, mà sắc á, là cái pháp tạo tác vô thường. Nếu mà sắc khi chưa sanh thì chưa sanh là ắt không có diệt. Thì bây giờ không có cái tướng hư không, vì nhân sắc nên có chỗ không sắc, thì cái chỗ không sắc gọi là tướng hư không. Hỏi nếu mà không có tướng mà có hư không thì có lỗi gì? Đáp, pháp không tướng ấy tất cả chỗ không có. Ở trong pháp không tướng thì tướng ắt không sở tướng, tức là không có cái hiện tướng. Nếu ở trong cái pháp thường và vô thường, tìm cái pháp không tướng chẳng thấy được, tức là như là luận giả nói, là có hay là không làm sao mà biết, không? Bởi vì mỗi cái nó có cái tướng, sanh trụ diệt thì đó là cái tướng hữu vi, còn không sanh trụ vị diệt thì đó là cái tướng vô vi. Thì bây giờ hư không nếu là không tướng thì ắt là không có hư không, vì nó không có nằm trong cái nào hết. Nếu bảo là trước không có tướng rồi sau cái tướng nó đến làm tướng, thì điều đó cũng chẳng đúng. Nếu mà trước không có tướng thì ắt là không có pháp và có thể mà gọi là thành tướng, tức là không có pháp sở tướng đó, khả tướng tức là sở tướng. Thì ở đây bây giờ trước đó là phá về hư không, ở phía trước là phá về nói về năm ấm. Thì năm ấm tức là gọi là hợp mà hợp sắc mà gọi là mở tâm đó, không? Cho nên là sắc chỉ có một mà tâm có bốn, sắc là có một thôi, tâm là có bốn, thọ tưởng hành thức, cho nên mở tâm ra thành bốn. Còn ở đây thì là hợp tâm mà mở sắc, như vậy cho nên là lục chủng này là cái gì? Là đất, nước, gió, lửa, không và thức. Thì thức là tâm chỉ có một thôi, nhưng mà còn sắc từ tới năm, tức là đất, nước, gió, lửa và không, cho nên là còn mở sắc mà là hợp tâm. Thì để mà tùy theo cái người chấp mà phá, người mà chấp tâm nhiều không thì phá trong cái ngũ ấm, còn đây chấp sắc nhiều thì phá lục chủng này. Mà ở đây thì bây giờ phá cái hư không trước, bởi vì hư không á là cái mà gọi là ta dễ mắc kẹt nhất, bởi vì thường ta nói là hư không là cái thường có, không? Nó là không có hình tướng, nó là thường trụ, không? Còn những cái sắc á như là đất, nước, gió, lửa thì nó có hình tướng, mà hình tướng thì dễ thấy nó là vô thường, cũng dễ phá hơn. Còn cái hư không nó khó phá, cho nên là phá trước hư không, thì những cái kia thì tự sẽ thấy phá. Thì đây ngoại nhân mới hỏi tiếng là sáu cái đại chủng này á, thì mỗi cái nó có cái định tướng của nó, mà đã có định tướng cho nên là nó là có sáu thứ. Tất nhiên là đất thì nó có cái định tướng của đất, không? Rồi nước thì có cái tướng của nước, rồi lửa là có định tướng của lửa, không? Mỗi cái nó đều có rõ ràng, không? Thì như vậy mà đã có cái định tướng của sáu cái thì tất nhiên nó phải có sáu cái thực có, đó là ngoại nhân hội lập. Thì bây giờ lượng chủ mới phá. Bây giờ cái hư không đó ha, bây giờ nếu mà cái tướng không đó mà khi mà nó chưa có thì ắt là không có cái pháp hư không. Còn nếu mà trước mà có hư không á thì tức nhà thì hư không đó nó là không có tướng. Tại sao? Ở đây mình phải hiểu rõ cái nghĩa hư không đây á, nó cũng là cái pháp nhân duyên nó đối đãi với sắc, không? Đối với sắc thì mới gọi là hư không. Cái hư không này là đối với sắc. Còn nếu mà dẹp bỏ tất cả những cái sắc hết á, thì không có cái gì để gọi là hư không hết. Nó cũng là cái pháp đối đãi thôi, phải không? Cho nên ở đây nói rằng bây giờ nếu mà khi mà chưa có cái tướng hư không mà trước có hư không á, thì hư không nó không tướng. Bởi vì sao? Bởi vì cái chỗ mà gọi là không có sắc á, thì mới gọi là tướng hư không, không? Mà sắc là cái pháp tạo tác vô thường, cho nên rồi sắc nó cũng có khi có khi không. Thì như vậy khi mà nó chưa có sắc á, thì tất nhiên là nó gọi là chưa sanh. Mà chưa sanh thì không có diệt á, thì tất nhiên là nó lại cũng không có tướng hư không. Là tức là sao? Cái tướng hư không á là tất nhiên là chỉ cho cái tướng mà không sắc. Tất nhiên là do cái thí dụ ở đây có cái bàn này, không? Thì là sắc. Cho nên là cái tướng ngoài cái bàn này là cái tướng hư không, là không. Thì sở dĩ mà có cái tướng hư không này là phải đối với cái tướng sắc này, thấy không? Hoặc là khi cái bàn này diệt, bây giờ nó có cái bàn đây, rồi khi mà cái bàn này nó diệt thì cái chỗ này là mình thấy nó thành ra cái tướng không, thì gọi là cái tướng hư không. Còn bây giờ nếu mà từ trước giờ chưa có cái sắc gì hết thì lấy cái gì để mà gọi là cái tướng hư không? Gọi là hư không, không có gì để đối đãi hết. Thành ra cái hư không cũng là cái pháp đối đãi, không có phải là gọi là cái tướng mà gọi là cố định thực có. Cho nên đều phá là phá chấp thực có là như vậy đó. Nghĩa là nếu mà trước đó nó không có cái sắc này, không có cái bàn này, hoặc là không có cái nhà này, không có cái sắc để mà nó làm cái nhân, thì tất nhiên là cũng không có cái tướng hư không để mà đối đãi mình có thể nhận ra được. Phải có cái sắc. Cho nên đối với, cho nên đây mới gọi là đối với cái chỗ mà không sắc á thì gọi là cái tướng hư không. Còn nếu mà bây giờ cái sắc này nó mà gọi là nó khi mà nó chưa có cái sắc này hết, tức là chưa có cái bàn này, chưa có cái nhà này, chưa có cái gì hết, không? Thì tất nhiên không có cái chỗ để làm y cứ, để làm đối đãi để cho mình nhận ra được là cái tướng hư không. Thì vậy là cái tướng hư không này nó là không có cố định, nó là sẵn có, không? Nó phải nhân với sắc. Thì vậy là gọi là cái không, cái không này là không đối với sắc. Thì để mình phá cái chấp mà gọi là hư không nó là thường đó, không? Tất nhiên là nếu mà chấp hư không nó là thường á thì bây giờ lấy cái gì mà biết nó là cái tướng thường? Nó không có cái tính là cố định thường là như vậy đó. Tức là phải nhờ những cái là cái sắc này, khi mà cái sắc này mà nó có, không? Thì là làm cái duyên, gọi là cái nhân á, hoặc là cái duyên, thì để mình nhận ra đây là cái hư không. Thành ra cái không và cái sắc là cái tướng đối đãi với nhau. Để thấy là đó là để mình phá về cái gọi là nó có cái thực thể mà cố định của nó. Thì như vậy để chỉ một cái điểm này thôi thì để cho mình thấy rằng cái pháp mà hư không này cũng là cái pháp nhân duyên nó đối đãi thôi, chứ cũng không phải là cái mà gọi là nó thực có mà nó cố định như là mình thường mình tưởng tượng. Thì như vậy đó là phá gì gọi là cái gọi là cái năng tướng đó, cái năng tướng của hư không. Cái năng tướng này nó là cái phải gọi là cái tướng mà nhân duyên đối với cái sắc chất. Có sắc chất thì mới có cái năng tướng của hư không. Bây giờ nếu mà không có cái sắc chất á, mà gọi là cho rằng là có cái hư không đó không, tức là không cần có cái tướng mà không sắc đó mà vẫn có hư không á, thì như vậy cái hư không đó nó y ở chỗ nào mà nó có thì đó là phá về cái năng tướng. Rồi kế thì mới phá về, thì mới nhân cái sở tướng của cái hư không đó mà phá ngược lại cái năng tướng, tức là nghĩa là bây giờ thì cái người ta hỏi lại, bây giờ giả định đi, giả định là nếu mà không có cái tướng đó nhưng mà có hư không á, thì bây giờ nó có cái lỗi gì không? Tức là không có cái năng tướng đó, không có cái tướng mà không sắc đó, không có sắc đối đại đó mà bây giờ nó vẫn có hư không á, thì cái hư không đó nó có lỗi gì? Thì ở đây mới nói rằng nếu mà không có cái tướng mà không sắc đó để mà mình biết được cái hư không á, mà nó có hư không á, thì cái chuyện đó là cái chuyện là tất cả chỗ đều không có thành, bởi vì không có cái pháp mà gọi là cái pháp không tướng á, là cái pháp không có thể tồn tại. Bởi vì ở đây ngài Thanh Mục ngài dẫn cái chỗ này thì mình thấy rõ cái ý nghĩa của nó. Tất nhiên là nói về cái tướng á, thì ở trong cái tướng thường hoặc là cái tướng vô thường, không? Thì cái gọi là cái pháp không tướng đó, nó không có cái chỗ để mà cho nó trụ được, tức là không có cái tồn tại được. Nghĩa là cái pháp mà không tướng là cái pháp không thể tồn tại. Bởi vì á, nếu là đúng về cái mặt hữu duy pháp á, thì tất nhiên là có sanh trụ diệt. Thì như vậy là cái tướng hữu vi á, là nó thuộc về sanh trụ diệt. Còn cái tướng vô vi á, thì nó thuộc về không sanh trụ diệt. Tức là không có sanh trụ diệt thì đó gọi là cái tướng vô vi. Thì như vậy là hoặc là cái tướng hữu vi hoặc là cái tướng vô vi, cả hai cái thì đều là có cái tướng, không? Thì bây giờ nếu mà nó là cái pháp không tướng mà nó có thì nó nằm ở chỗ nào vẫn có. Nó cái hữu vi thì nó thuộc về cái tướng không sanh trụ diệt, còn vô vi thì nó thuộc về cái tướng sanh trụ diệt. Mà nói rằng cái pháp không tướng mà có thì không biết nó nằm ở chỗ nào. Vì vậy cho nên nói rằng cái pháp không tướng thì nó không có thể mà tồn tại. Mà bây giờ nói rằng có cái pháp không tướng thì tức là không thể được. Vậy cho nên nói rằng bây giờ cái người này họ lại có thể là họ chấp lại. Tất nhiên là bây giờ nó trước nó không có tướng, nhưng mà sau cái tướng đến thì nó có thành tướng. Thì vậy cũng hơi có lý. Tức ngày trước đó thì nó không có tướng, nhưng mà khi tướng đến thì nó có thành tướng. Thì ở đây thì ngài nói rằng cái đó nó cũng không có được. Bởi vì nếu đã trước đó là không tướng không, thì tất nhiên là nó không có thể mà gọi là có cái pháp đó để mà nó tồn tại được. Tức là pháp không tướng là pháp không có, không có chỗ để nói rồi. Mà đã pháp không có chỗ để nói rồi thì khi cái tướng nó đến không, thì nó đến chỗ nào để mà thành tướng. Thành ra nói cái đó là cũng nói trên cái lý luận thôi, chứ trên thực tế thì không có. Cho nên ngài Cát Tạng ngài có cái thí dụ cũng như là cây cột á, thì lấy cái tròn thì nó làm tướng, không? Như cây cột nhà đó thì lấy cái tròn nó làm tướng. Thì bây giờ nếu không có cái tướng tròn á, thì cây cột có không? Nếu mà bỏ cái tướng tròn đó thì cây cột cũng không có. Cho nên rồi thì cái chỗ nào mà gọi là cái tướng đến mà nó làm thành tướng. Tức là nếu mà trước đó không có cái tướng tròn thì mà không có tướng tròn thì cây cột cũng không có. Thì sau đó cái tướng tròn nó đến là đến cái chỗ nào để thành cây cột. Thành ra cái đó là chỉ cái lý luận thôi, trên cái lý luận tưởng tượng nói, nhưng mà trên thực tế thì không có. Thành ra đó là phá thêm. Vì vậy cho nên chỗ này là nó rất là cái tế nhị, nhưng mà mình hiểu được cái ý nghĩa mà của luận chủ muốn phá là để chỉ rằng cái hư không là cái pháp nó đối đãi, cũng như cái tướng là đối đãi với cái năng tướng, đối đãi với cái sở tướng, luôn luôn là cái năng cái sở đối đãi nhau mà nó mới thành, chứ không thể mà tách rời ra riêng biệt để mà cố định mỗi cái nó có cái đứng riêng độc lập thì nó không có thể có. Thì như vậy hiểu được cái đó thì mình thấy được cái ý mà của đường chủ pháp. chứ còn không phải nói đây nghĩa là bảo rằng nó hoàn toàn nó không có gì hết, mà nó có trên cái nhân duyên nó đối đãi, chứ còn không có thể mà tách rời ra tự nó riêng có. Từ đó thôi, để cái phần sau rồi tiếp học cái này mà nhiều quá thì nó cũng